Melbourne, ngày 28 tháng 2 năm 1987.
Tôi xin tiếp tục đọc tiếp. Hồi 29, lại dạo địa ngục âm độc.
Phật Thế Công giáng ngày 3 tháng 4 năm Đinh Tỵ 1977, thơ: Thần Kim Cứu Thế Bổn Từ Tâm, Đạo Pháp Song Tu Đức Nghiệp Thâm, Kỷ Điểm Mê Tân Bằng Thánh Khẩu, Giải Nhân Quả Ấp Kiếp Nan Xâm. Dịch: Cứu Đời Thần Dạy Vốn Ân Cần, Phép Đạo Chăm Tu Nghiệp Đức Nên, Chỉ Rõ Bến Mê Bằng Miệng Thánh, Ngăn Ngừa Tai Họa Khỏi Lan Tràn. Phật: Thần Thánh Giáng Thánh Giáng Cơ Cứu Thế là vốn có lòng từ tâm thương xót chúng sanh khổ não, tại vì bọn đạo giả, tiên giả, giả dùng làm phương tiện kiếm tiền, chẳng hề thi hành lễ đạo, nên bây giờ tội của bọn đó tăng lên một bậc. Thầy tướng tự xưng là miệng sắc, đó là những kẻ hút máu người không biết tanh. Miệng chúng là miệng hổ lang, bọn chúng là đám đồ đệ bất lương, đã làm bại hoại danh ngài sư tổ ngành tướng học là Quỷ Cốc Tiên Sinh, khi chết bị Diêm Vương phạt trọng hình, sau này còn bị chuyển kiếp sinh làm chim bay lượn ở núi Quan Quỷ Cốc, ha to miệng sắc kêu ríu ra ríu rít, nghe điếc cả tai. Bữa nay đã tới giờ dạo âm ti, Dương Sinh chuẩn bị lên đại sen. Dương Sinh xin tuân lệnh, khi trời nóng quá, còn đường ở địa ngục, chẳng rõ có mát mẻ không. Thế Phật: Âm khí lạnh lẽo, lông tóc con dựng đứng, mau lên đài sen đừng kéo dài thời giờ. Dương Sinh: Thưa vâng, con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Thế Phật: Đã đến nơi, mau xuống đài sen, ngục quan hoan nghênh nhị vị trở lại thăm bản ngục thêm lần nữa. Dương Sinh: Hôm nay lại đến địa ngục âm độc, ngục quan cùng tướng quân đã thân hành ra tiếp chúng ta. Tế Phật: Trên đời không thiếu gì kẻ mượn danh nghĩa thần thánh làm bại hoại thánh đức của chư thần, khiến chúng tôi phải 2-3 lần đến địa ngục âm độc kiếm tài liệu để tuyên bố những điều đã thấy ở âm phủ, hầu khuyên răng người đời. Ngục quan mời hai vị theo tôi vào trong nghỉ ngơi và dùng trà. Dương Sinh: Bữa nay thời gian eo hẹp, chúng tôi không dám nghỉ ngơi, xin miễn thứ cho. Ngục quan: Vậy cũng được, xin mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong ngục. Dương Sinh âm độc đầy phòng, lấy người làm tổ, bu kín thân tội hồn, không phải để hút mật mà là để chích nọc độc. Tế Phật: Tại thế ham ăn nhiều đồ ngon ngọt, cho nên tới đây phải uống no đồ cay đắng. Dương Sinh tội hồn thống khổ rên la, kinh hãi trốn chạy nhưng chẳng tìm ra lối thoát. Tế Phật: Đúng là thiên đường hữu lỗ tha bất cứ, địa ngục vô môn ngạnh tiếng lai. Thiên đường có lối sao không tới, địa ngục cửa cài lại cố tìm. Ngục quan: Hiện giờ nơi các miếu ở thế gian có nhiều người mượn danh nghĩa thần thánh kiếm tiền, xã hội chỉ trích quá nhiều, ảnh hưởng không ít đến uy danh của thánh thần. Chốn địa ngục âm độc, tội hồn ngày càng tăng khiến tôi cảm động thốt ra lời. Tôi xin gọi vài tội hồn đại diện tới thuật lại những hành vi thất đức lúc còn sống để viết vào sách địa ngục du ký. Dương Sinh: Ngục quan đã gia công khó nhọc quá nhiều để giúp đỡ thầy trò tôi hoàn thành nhiệm vụ mà thần thánh đã trao cho, quả là chịu ơn quá nhiều. Ngọc Quang, đó là bổn phận của tôi, xin đừng khách sáo. Tôi đã sai tướng quân dẫn giải hai tội hồn tới và giới thiệu Dương Thiện Sinh là môn đệ của Thánh Hiền Đường ở Đại Trung. Trên dương thế được Phật Sống Thế Công dẫn đi xem tình hình ở âm phủ để viết sách khuyên đời. Vậy tội hồn hãy mau thuật lại những hành vi sai trái ở dương gian. Tội hồn lúc còn sống ngủ tại cung nọ ở Đại Trung làm đồng cốt, giữ chức trung đàn nguyên soái. Ban đầu thần linh nhập vào xác tôi, mượn thân tôi mà giáng cơ cứu độ chúng sanh, quả đã cứu chuộc được rất nhiều người. Có rất nhiều bệnh bác sĩ chữa không khỏi đều được thần lực của trung đàn nguyên soái trị dứt, và sau thấy người tin tưởng ngày càng đông. Nhiều lúc trung đàn nguyên soái không nhập vào tôi cũng giả làm thần nhảy múa, khiến bệnh nhân càng nặng thêm. Lại thường mượn cơ hội đó mê hoặc thiện tín, nói là họ bị tai họa nghiệp chướng, bị ma quỷ nhập, cần phải cúng lễ để giải trừ mới thoát khỏi vận xấu. Kẻ muốn tai qua nạn khỏi phải đốt nhiều giấy tiền vàng bạc, giá phải trả từ 1 đến 2-3 ngàn đồng không chừng. Đó không phải là ý muốn thần thánh. Suốt đời kiếm được không biết bao nhiêu tiền, mua nhà lầu, hưởng thụ sung sướng khoái lạc. Sau khi chết bị âm binh áp giải tới đệ tứ điện ở âm phủ, Diêm Vương giận dữ nói mi làm đồng cốt ở trung đàn nguyên soái, lẽ ra phải ráng giữ thần khí cho dồi dào để cứu nhân độ thế, ngược lại mi lại mượn danh thần thánh để kiếm tiền. Công cứu người còn thua tội kiếm tiền, tội nặng hơn công, cho nên phán đầy ở địa ngục âm độc để chịu khổ. Hàng ngày âm độc chích đau chịu không nổi, lúc sống dao kiếm chém thân cũng không đau bằng bây giờ bị âm đốt, đau nhức thấu tim gan, hối hận thì đã trễ rồi. Gửi lời nhắn với thế gian là đã làm đồng cốt thì phải giàu lòng cứu nhân độ thế, đừng nửa đường phản bội, mượn việc của thần mà gạt người lấy tiền lấy bạc, mới mong tránh khỏi đi theo vết nhơ của tội. Thế Phật đồng cốt cứu thế, đó là truyền thống của đạo giáo, nguyên là phù trợ cho thầy thuốc cõi phàm không đủ khả năng lấy thần y mà trị, thể hiện đức hiếu sinh của Thượng Đế. Hậu thế nếu dựa vào đó để kiếm tiền, bội nghịch ý hiếu sinh của trời, có thể nói đó là lối của người lên đầm. Làm đồng cốt cứu thế, nếu sinh hoạt bình thường để tùy ý người ta quyên góp thì không có gì làm lỗi. Nếu như mượn cớ đó để kiếm tiền, như lối mua bán thuốc thánh ắt biến thành thần cướp. Pháp luật dương gian không thuận thì luật pháp ở cõi âm cũng chẳng tha. Ngục quan kêu tội hồn thứ hai hướng Dương Thiện Sinh khai rõ nghiệp lúc còn tại thế. Tội hồn lúc còn sống, tôi là thầy tướng nghiên cứu tướng học bôn ba giang hồ, thường thiết lập màn coi tướng ở giữa chợ, chỉ rõ điểm mê của người đời. Có lần nhân làm ăn không khá thì gặp một thanh niên nhờ tôi chỉ dạy. Tôi thấy y ăn mặc sang trọng như người ngoại quốc, bên khua môi múa mỏ, đoán bậy là y sắp bị cướp của tới nơi rồi, phải giải cái hạng hung sát đi, còn không tương lai vô cùng đen tối. Tôi có học được môn bùa có thể thay sao quán tình. Thanh niên đó tin ngay là thiệt, bèn rớt trúng vào trong trầm của tôi. tôi cúng giải hạn bèn đòi tiền thù lao là 5.000 đồng. Từ đó trở đi tôi thi hành hoài cái tuyệt chiêu đó để gạt người ta lấy tiền. Sau khi chết, Diêm Vương thét mắng bảo tôi là học tướng pháp mà thiếu đạo đức, gạt người lấy tiền, phán đày tôi tại địa ngục âm độc 12 năm. Tới giờ mới được hơn 3 năm, ngày chịu khổ còn nhiều lắm. Âm độc không cho mật ngọt mà chỉ cho kim chích nọc độc. Toàn thân sưng u, đau nhức cùng ngứa ngáy lắm. Hối hận thì đã trễ. Tế Phật lúc sống nói ngon nói ngọt, lời lời nhiều hoa nở. Người nói người thần thông quảng đại, nhưng lại giống y như con âm độc. Hại người nhiều, cứu người ít, cho nên phải chịu báo ứng. Khuyên các nhà tướng số trên thế gian học đạo tu thân, dùng chân lý chỉ rõ bến mê cho người, giải quyết nghi nan cho đời thì ắt công đức vô lượng. Ngược lại, nếu nói bậy để móc hầu bao của người thì không đáng gọi là thầy tướng. Địa ngục ắt có chỗ dành sẵn cho vậy. Hôm nay thời giờ eo hẹp, chúng ta sửa soạn trở lại hiện được. Dương Sinh xin hỏi ngục quan là có phải bọn thần cướp sau khi chết đều bị giam tại ngục này phải không? Ngục quan: không nhất thiết như vậy. Có kẻ chuyên môn gạt nữ sắc, trường hợp đặc biệt này thì giam tại ngục khác, ngục này chỉ giam một số mà thôi. Dương Sinh vì thời giờ đã trễ, đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã chỉ giáo cho thầy trò tôi xin cáo biệt. Ngục quan lệnh cho tướng quân cùng đám tùy tùng tiễn chân hai vị. Tế Phật đa tạ ngục quan, chúng tôi xin từ biệt. Dương Sinh chuẩn bị rời ngục, mau lên đài sen. Dương Sinh: con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật: đã tới thánh hiện đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.